Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Mời ngồi xuống. Bữa nay thầy sẽ nói về cái hướng của đời sống. Thực ra là đời sống thì nó từ nó là không có hướng nào cả. Nó phát triển tùy theo nhân duyên thôi. Nhưng mà cái hướng đấy đó là ý thầy nói là cái hướng mà của con người á, tức là cái hướng mà chúng ta sống đó. Trong chúng ta đó thì là có bao nhiêu hướng, cái hướng sống của mỗi người á là có bao nhiêu hướng. Theo quý vị thì là mình có bao nhiêu hướng sống? Hình như là mỗi người mỗi hướng phải không? Mỗi người mỗi hướng. À, cái hướng đó là cái hướng mà mỗi người chọn cho mình để mình đi tới. Cũng có những người đó thì là không có một hướng nào nhất định, mà là cứ tùy theo hoàn cảnh, hay là tùy theo cái bản thân mình. Rồi nó chỉ là đáp ứng như tạm thời những cái vấn đề trong cuộc sống. Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà mình sẽ tìm xem thử là trong cuộc đời này là có bao nhiêu cái hướng. Tức là người ta sống đó thì là hướng đến bao nhiêu cái hướng. Ai nói được là có bao nhiêu hướng sống? Có ai thấy là có bao nhiêu cái hướng sống không?
Dạ thưa thầy, con nghĩ là có hai hướng. Một cái hướng là mình quay về chính mình, mà mình thuận theo hoàn cảnh, nhưng mà mình không có bị tác động, hoàn cảnh tác động vào. Còn một hướng là mình chạy theo hoàn cảnh, chạy theo những cái tác động ở bên ngoài, và không có thấy được chính mình cứ chạy theo mãi như thế.
Như vậy là cũng thấy có một ý kiến là có hai hướng, mà xem ra là cũng rất chính xác. Đó là cái hướng là trở lại chính mình, và một cái hướng là hướng ra bên ngoài. Hướng ra bên ngoài thì là mình bị tác động, hay là bị hấp dẫn, hay là bị lôi cuốn, bị thu hút ra bên ngoài. Và một cái hướng là trở lại với chính mình. Đó là hai hướng cũng là chính xác á. Có ai có thấy ra được cái hướng nào nữa không? Mỗi người á thì có vạch ra cho mình một cái hướng đi, nhưng mà thực ra thì cái hướng đi đó nó cũng là một cái là trở về với chính mình, mà hai là chạy ra bên ngoài. Thì đó là một ý kiến khá chính xác. Bây giờ ai có cái ý kiến khác nữa không? Cũng là hai hướng hay là nhiều hướng?
Thưa thầy, về mục đích thì có thể mình phân loại ra là có hai hướng chính là thiện hay là bất thiện. Và trong những cái vấn đề mà mình lựa chọn đó, thì có thể là mình suy nghĩ ở cái lúc đầu do hoàn cảnh, hoặc là do những cái yếu tố bên ngoài tác động, hoặc là do gia đình, xã hội, do nhận thức vân vân. Nhưng mà cái mục đích chính đó là mình muốn cho cái cuộc sống của mình nó tốt đẹp, lâu dài, bền bỉ, và nó có những cái giống như là những cái nhân tố tích cực để mà bảo vệ gia đình xã hội thì có lẽ là mình nên chọn cái hướng nào mà nó đưa mình đến những cái việc thiện hữu và có thể giúp đỡ cho mọi người, trong đó là có lợi ích về mình và về mọi người, thì cái hướng thiện đó nó đem lại nhiều cái nhân tố tốt tốt và cái kết quả tốt, nó sẽ đưa đến một cái mục đích rất là vẻ vang trong tương lai của mình.
Như vậy là có một cái ý kiến thứ hai, đó là cũng có hai hướng, đó là hướng thiện và hướng bất thiện. Còn ai còn thấy hướng nào nữa không? Hướng thiện và hướng bất thiện cũng là chính xác.
Dạ thưa thầy, là con đã thấy hai ý kiến của hai vị đây là rất đúng, nhưng con tổng hợp lại là theo mình cuộc sống này chỉ có hai hướng, đó là đúng hoặc là sai, và tùy theo hoàn cảnh mà xem đó là bất thiện hay là thiện, hay là đúng về chính mình hay là đi ra ngoài phía ngoài.
Một ý kiến là tổng hợp được tổng hợp hai cái ý kiến trên ha. Tức là hướng về bên trong hay là hướng về bên ngoài, hay là hướng thiền hay bất thiền gì đó, thì tùy hoàn cảnh để mà điều chỉnh hả? Ta phải không? Ý hỏi vậy không? Còn ai có ý kiến gì nữa không? Còn ai thấy ra được? Thầy nghĩ rằng là ai cũng có chứ, tại vì ai sống thì cũng đều có cái hướng sống của mình hết chứ.
Nghĩ phải cần thêm cái hướng phục vụ.
Hướng phục vụ thì có thể là thế này, có thể là cái hướng vì kỵ và hướng vì tha, có thể nói như vậy thì nó chính xác hơn, thì cũng là hai hướng. Hướng phục vụ tức là hướng vì tha, có hướng vì tha tức là có hướng vì kỵ nữa, cho nên nó cũng có hai hướng. Nãy giờ mình thấy là toàn hai hướng không? Thì những cái hướng mà quý Phật tử phát biểu á đều là đúng. Nhưng mà có một cái, cũng có một hai hướng nữa. Cái hai hướng đó là hai cái hướng mà Đức Phật ngài nói là cái tác ý đó. Tức là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Tức là cái hướng đúng với sự thật và một cái hướng là không đúng với sự thật. Trong cuộc sống đó, thì nó vẫn có hai mặt. Đó là một mặt, cái mặt đúng và cái mặt sai. Mặt chân và mặt giả. Mặt thực và mặt ảo. Đại khái là như vậy. Cho nên nó là đúng là có hai hướng, cũng giống như là trong dịch lý thì nó thái cực sinh lưỡng nghi là nó có hai hướng, thì nó có sinh ra tứ tường bát quái gì thì nó cũng hai hướng, nên là nó ra thật là nhiều, nhưng mà nó cũng thật ra là nó chỉ có hai hướng thôi. Thì trong hai hướng đó nó có thể là bao hàm những cái mà mình vừa nói đến. Thầy á thì thầy thấy là thầy cũng thấy là có hai hướng, tức là cũng là cái cuộc đời này thôi, nhưng mà nó có hai hướng mà sống. Một hướng á là tìm cầu một mục đích để đạt đến. Khi mà tìm cầu một mục đích đạt đến á thì cái hướng đó là cái hướng là luôn luôn là có một cái mong muốn rồi tạo tác để trở thành. Và có một cái hướng thứ hai, đó là cái hướng xem cuộc đời là cái bài học để mình nhận thức ra được bản chất thực của nó. Quý vị có thấy như vậy không? Tức là thường thường á, những người mà đến gặp thầy hoặc là những câu hỏi trong hỏi đáp thì phần lớn những câu hỏi á, là đặt ra là bây giờ con gặp một cái trường hợp như vậy, làm sao để con giải quyết để cho nó tốt đẹp hơn. Thì thường thường câu hỏi là như vậy, tức là cái hướng câu hỏi á luôn luôn là muốn thay đổi, muốn cải tạo, muốn hoàn thiện, hay là muốn hướng đến một cái mục đích nào đó trong đời sống. Tức là mình xem đời sống có một cái mục đích nào đó mà mình phải hướng đến, Thì tất nhiên là mỗi người có mỗi mục đích khác nhau, nhưng mà cái hướng đó thì vẫn cái hướng mà đến đó thì vẫn giống nhau ở cái chỗ là muốn đạt được cái mục đích đó, rồi thì cố gắng để mà hoàn thành cái ước nguyện của mình để làm sao mà đạt đến được cái mục đích đó. Thì đó là cái hướng thứ nhất. Còn cái hướng thứ hai á là xem tất cả xem không chọn lựa, không chọn lựa để mình đạt được một mục đích nào, mà là mình lấy tất cả mọi cái mà mọi diễn biến trong cuộc đời này để làm bài học. Tức là cái nào đến với mình thì mình cũng đều chiêm nghiệm học hỏi để mà thấy ra sự thật. Tức là một hướng á là thấy ra sự thật, và một hướng á là đạt được một cái mà mình mong muốn. Thì thường thường thầy thấy là hầu hết á là khi mình sống trong cuộc đời á là luôn luôn mình đưa ra một cái mục đích để mà mình cố gắng để đạt được. Thì á cái mục đích này á nó cũng có hai loại. Một cái loại mục đích á là mục đích theo cái nhu cầu. Có thể là có những cái mục đích ngắn theo nhu cầu. Thí dụ như thế này, bây giờ mình cần nấu ăn, tối nay mình cần nấu một bữa ăn mà trong nhà có khách thì mình sẽ phải nấu như thế nào. Tức là mình vẫn có một cái kế hoạch cho cái bữa tối nay, nhưng mà cái kế hoạch đó là do cái nhu cầu ngắn hạn, chỉ là đáp ứng cái nhu cầu của đời sống. Thì cái đó không sao. Nhưng mà cũng có những cái tham vọng, những cái tham muốn mà mình đặt ra là bởi vì tham sân si. Tức là vì mình tham muốn một cái gì đó. Mà cái chữ mà vô minh ái dục á, cái chữ vô minh ái dục á nó có nghĩa rất đơn giản thôi, là thế này. Là mình hướng đến một cái mà mình không thực sự biết, nhưng mà mình vẫn muốn là đạt được cái đó. Cái mà mình không thực sự biết mà mình vẫn cố gắng hay là mình vẫn mong muốn để đạt được cái đó, thì cái đó gọi là vô minh ái dục. Đơn giản là vậy thôi. Mình có thể là mình cầu nguyện, mình niệm Phật, mình tụng chú, mình đọc đủ thứ. Mà những cái mà mình đọc đó mình cũng không hiểu là đọc cái gì. Xong rồi á là mình lại muốn là qua cái đó mình sẽ đạt được một cái mầu nhiệm cao siêu gì đó, nhưng mà những cái mầu nhiệm cao siêu đó mình cũng không biết. Thì như vậy cái động lực của cái mà cái hướng đó đó là cái động lực đi theo một cái mà mình tham muốn, nhưng mà nó không thực tế, mình không biết mà mình vẫn cứ muốn tới đó. Thì đó là một cái hướng. Nhưng mà khi mà mình cứ là bị lôi cuốn tới một cái mục đích, và rồi mình bây giờ mình cứ nỗ lực để mà đạt được cái mục đích đó, thì có một cái điều xảy ra, đó là mình chỉ hướng tới đó cho nên mình không biết mình quên mất cái sự sống đang diễn ra ở đây, mà mình chỉ nghĩ tới cái mà nó lại không thực. Mình chỉ nghĩ tới đó, mình chỉ mong đạt tới đó, cái đó là cái không thực, nhưng mà mình lại muốn đạt đến. Trong khi á, cái thực, như lúc đó là mình đang ăn, lúc đó có thể mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi hay đang làm một cái việc gì đó, thì mình lại không thực sự trọn vẹn để làm cái việc đó. Mà lúc đó đó thì mình có làm đi nữa thì cái việc làm đó là chỉ là cái phương tiện, nghĩa là chỉ cái là hy sinh cái này để cho một mục đích. Thế là nhiều khi mình lại hy sinh cái mình đang sẵn có để cho một cái mục đích mà nó là một mục đích mà mình thực không thực sự biết là nó có hay không. Đó là một hướng. Không phải là người đời, mà chúng ta thấy rằng là trong tu hành mình cũng có thấy ra điều đó, là mong muốn đạt được một cái chỗ mà cái chỗ đó đó mình thực sự cũng không biết là thế nào. Mình thực sự không biết là tới đó là cái gì. Nhưng mà bây giờ mình vẫn cứ nỗ lực với hy vọng là sẽ đạt tới đó thôi. Cũng không thiếu gì tôn giáo đề ra cái đó. Thực ra thì không phải là tôn giáo không, mà đôi lúc xã hội hay cái gì cũng vậy, hay giáo dục cũng vậy. Nhiều khi mình đưa ra một cái mục đích để mình đạt đến, nhưng mà cái mục đích đó đó, thực ra mình cũng không lường được cái mà mình đạt đến đó là cái gì. Mà mình chỉ tưởng tượng thôi. Tức là mình tưởng tượng rằng là nếu mà như vậy, thì tới đó sẽ được như vậy như kia. Tức là toàn là những cái giả thuyết. Thì trong đời sống á, chúng ta bị rơi vào cái tình trạng này rất nhiều. Tức là tình trạng chúng ta đặt ra một giả thuyết, và cái giả thuyết đó có vẻ lý tưởng. Có thể là cái giả thuyết nó do bản thân mình ham muốn mà mình tạo ra. Cũng có thể là mình nghe nói rằng là ở đó là sẽ hoàn toàn sung sướng hạnh phúc gì đó. Đâm ra là mình cứ đầu tư vào để mà đạt được. Nhưng mà mình không thực sự biết. Có những cái mình đầu tư cả suốt đời mình, nhưng mà hoàn toàn không biết là nó có hay không, có được hay không. Và đôi lúc á, nó chỉ là ảo vọng. Đôi lúc nó là ảo vọng, mà thậm chí nói hoang tưởng thì nó hơi quá, hoặc là nói là không tưởng thì nó hơi quá. Nhưng mà ảo vọng thì đúng. Tức là nhiều khi mình chỉ nhắm đến một cái mục đích, mà thực ra cái mục đích đó chỉ là ảo vọng, cho nó không có thực. Mà mục đích đó chỉ là tưởng tượng mà vẽ ra từ cái mà mình đang không muốn. Ví dụ như thế này, bây giờ mình thấy khổ, cho nên mình nghĩ rằng thiên đàng hay là niết bàn đó là cái nơi không có khổ. Thì không biết niết bàn hay trên đó không có khổ hay không mình không biết, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là niết bàn hay là thiên đàng gì đó là cái mà ở đó không có khổ. Cho nên đâm ra đó là mình cố gắng để đạt được cái niết bàn hay là cái thiên đàng đó. Mà lý do là bởi vì mình không muốn là cái đau khổ này tồn tại. Khi mình đau khổ thì mình tưởng tượng ra một cái hạnh phúc, rồi mình đeo đuổi để mà đạt được cái hạnh phúc đó. Thì thực ra đó là vô minh và ái dục. Đó là ảo tưởng, đó nó không phải là sự thật. Chân lý là một sự thật hoàn toàn, mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, có thể thậm chí là có thể giờ đụng nó được. Chứ chân lý không phải là một cái mà nằm trong ảo tưởng. Nhưng mà mình đó là bởi vì mình luôn là phóng ra một cái ảo tưởng. Cái ảo tưởng đó là cái mà mình mơ tưởng, là cái mà mình đang khổ, cho nên mình mơ tưởng cái không khổ. Mình bị nhục nhã, cho nên mình mơ tưởng một cái nơi mà mình không có bị nhục nhã chẳng hạn. Mình bị oán ức, cho nên mình có thể là mình mơ một cái chỗ ở đó là không hề có oán ức. Hay là mình không muốn chết, cho nên mình mơ tưởng rằng là ở đó là sống mãi. Mình không muốn vô thường, cho nên mình mong muốn là cái chỗ đó là một cái chỗ nó luôn luôn là thường còn. Đó. Thành ra đó, trong đầu óc mình đó là những cái mà cái lý tưởng mà mình muốn đạt đến đó, thì hầu hết những cái lý tưởng đó đó là những cái lý tưởng mà mình phóng ra từ cái mà mình không thích, mình phóng ra cái mình thích, thì nó sinh ra một cái tưởng tượng, cho nó không phải là thật. Nhưng mà khi chúng ta cứ đeo đuổi, rồi mình cứ đeo đuổi, mình cứ cố gắng để mình đạt đến, mà cái đích đến thì mình không biết. Còn cái mà mình bây giờ mình đang cố gắng, mình nỗ lực, thì là mình sống với cái mà người đời thường ca tụng, đó là có hy vọng. Nhưng mà cái hy vọng thì nó cũng có nhiều thứ hy vọng. Nếu mà không có hy vọng ấy, không có hy vọng có nghĩa là một người là buông xuôi. Nếu mà nói nếu không hy vọng có nghĩa là một người buông xuôi, bây giờ thôi mặc kệ ra sao thì ra, bây giờ mình hoàn toàn buông xuôi, thì cái không hy vọng đó là không đúng. Nhưng mà nếu mà mình cứ hy vọng, mình cứ hy vọng mà đạt được cái lý tưởng của mình, rồi mình cứ cố gắng, hằng ngày mình cứ cố gắng, mình hy sinh cái thực tại để mà đầu tư cho một cái tương lai mà cái tương lai mình không biết, thì cái đó không phải là hy vọng, mà cái đó là ảo vọng chứ không phải là hy vọng. Thì á, không biết là mình có tới được cái mà mình hy vọng hay không. Nhưng mà hiện giờ đó là mình cứ mong mà loại bỏ cái hiện tại để mà đạt được cái tương lai, thì nó sinh ra một cái thời gian tâm lý. Cái thời gian tâm lý là một cái khoảng trống ở giữa cái đang là và cái mà mình mong muốn sẽ là. Và ở giữa đó, đó là một sự căng thẳng, một sự mệt mỏi. Và chỉ có một cái mà nuôi sống mình, đó chỉ là hy vọng thôi. Nhưng mà bất kỳ một cái gì mà mình cố gắng để mình đạt được, mình tạo tác ra, rồi mình cố gắng để mà đạt được, cho dù mình có đạt được cái đó đó, thì thực ra cái đó vẫn là cái mà do mình tạo ra mà thôi. Mà cái mà mình do mình tạo ra đó, thì chắc chắn là trong một thời gian ngắn, nó sẽ lại trở thành cái mà bất mãn. Tức là trong cái chiều hướng mà mình cứ hy vọng để đạt được một cái mục đích, thì á, cái quá trình mà để mà mình tạo tác để mà đạt được cái mục đích đó đó, thì là căng thẳng. Căng thẳng là bởi vì mình luôn nôn nóng mà xa lìa cái này để mà đạt được cái kia. Thành ở trong cái nôn nóng, trong cái nỗ lực, trong cái mà cố gắng đó đó, nó tạo ra một cái căng thẳng, tạo ra một cái căng thẳng. Và vì vậy cho nên đó là cái thời gian mà mình gọi là hy vọng đó chỉ là một cái thời gian. Cho nên có người đã nói như thế này thì cũng rất là chính xác, đó là con người là tổng số của những nỗi thống khổ. Nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia những cái thống khổ đó sẽ chấm dứt, thì lúc bấy giờ thời gian là nỗi thống khổ của bạn. Bởi vì đó là cái thời gian mà mình mong đợi là sẽ hết cái đau khổ. Nhưng mà chính khi mà mình mong đợi hết cái đau khổ đó, thì cái đau khổ nó càng là tăng thêm. Có phải vậy không? Mình càng mong mọi cái đau khổ nó chấm dứt, thì cái đau khổ nó càng tạo áp lực thêm. Ví dụ như một cái người mà họ đau khổ, nhưng mà họ chịu đựng cái đau khổ đó, họ không cần phải đối kháng lại, hay là họ cũng không buồn phiền gì cả, thôi kệ nó, cứ đau khổ là đau khổ. Ví dụ như vậy đi, thì cái thái độ đó vẫn là sai, chứ chưa phải là đúng. Nhưng mà cái thái độ đó vẫn là không tạo ra căng thẳng, không tạo ra một cái thời gian, không tạo ra cái ảo vọng. Cho nên đó, cái người đó không có căng thẳng, không có phiền não. Tất nhiên là không phải là mình chỉ buông xuôi để chấp nhận, cái đó cũng không đúng. Vì như vậy thì Đức Phật ngài nói là không bước tới, không dừng lại. Mà bây giờ mình buông xuôi tức là mình dừng lại. Còn cái người mà cứ là nỗ lực để đạt tới cái tương lai thì cái người đó là đang đi tới. Mà Đức Phật ngài nói là không bước tới mà cũng không dừng lại, tức là cũng không buông xuôi, nhưng mà cũng không chạy theo cái ảo vọng của mình. Vì khi mình chạy theo một cái ảo vọng thì mình đã tạo ra một cái khoảng trống thời gian, mà cái khoảng trống thời gian đó là đầy căng thẳng, sợ hãi. Lúc mà mình muốn mà đạt được một cái mục đích nào đó của mình ở tương lai, thì luôn luôn á là nó phát xuất từ, không phải là chỉ sắp phát xuất từ tham vọng không, mà nó còn cộng thêm với, không phải tham không mà nó cộng thêm với sân. Sân là bởi vì mình không muốn cái hiện tại, mình muốn là dẹp cái hiện tại đi, và mình mong muốn đến tương lai. Tức là đó là không phải là chỉ tham không, không phải chỉ có sân không, mà có một điều nữa, đó là sự sợ hãi. Sợ hãi không tới, hoặc là sợ hãi không dẹp được cái này. Và ngay khi mà mình nghĩ đến một cái tốt đẹp hơn, tức là mình đã có sự sợ hãi ở trong đó rồi. Bởi vì á, cái sự sợ hãi là nó phát xuất từ tưởng tượng. Do mình tưởng tượng cho nên nó có sinh phát sinh ra sợ hãi. Cái sợ hãi này là nó ngấm ngầm, nó quá vi tế, cho nên có khi mình không thấy. Mình tưởng là khi nào mà mình run cầm cập lúc đó mình mới là sợ hãi, nhưng mà không phải. Cái mà ẩn chứa bên đằng sau một cái hành động để đạt được một cái gì đó đó thì nó đã có cái sự sợ hãi trong đó rồi. Cái này là mình phải chiêm nghiệm thật kỹ thì mình mới thấy ra được cái thái độ đó hay là cái cảm xúc đó. Cho nên á, hầu hết những cái việc xảy ra trong cuộc đời này mà mình muốn giải quyết á, bất kỳ cái việc gì xảy ra trong cuộc đời này mà các vị muốn giải quyết để cho nó tốt đẹp á, thì luôn là ở trong cái hướng đi theo cái mà tham vọng để đạt được. Và nếu mà mình đi theo cái hướng đó thì không thể nào mà mình an lạc được cả. Cho dù mình có giải quyết được rồi á, thì nó vẫn sinh ra cái khác. Nó cứ mãi mãi là như vậy, chẳng bao giờ mình giải quyết một vấn đề gì mà nó dứt khoát được hết. Bởi vì luôn luôn á, là nó vẫn nảy sinh ra cái ham muốn khác, và nó nảy sinh ra cái bất mãn khác. Và cứ như vậy, nó cứ là cái hướng mà nó cứ muốn là đạt tới một mục đích nào đó đó, thì cái hướng đó đó người ta gọi là hướng luân hồi sinh tử. Tại sao mà gọi là luân hồi sinh tử? Là vì sinh tử á, là bởi vì có đi có đến, cho nên là có sinh tử, phải không? Có đi có đến, có sinh có diệt, cho nên đó gọi là sinh tử. Còn luân hồi là sao? Luân hồi là nó luôn luôn nó trở lại, nó trở lại như cũ, nó đi một vòng rồi nó trở lại như cũ. Thầy thường ví dụ như là mặt trời, ví dụ như mặt trời là bữa sáng nó lên là bình minh, rồi một chút xíu nữa là mặt trời lên dần cho đến ngọ, ngọ rồi mặt trời nó xế chiều rồi cho đến đó là mặt trời lặn, rồi nó sẽ là mọc lên lại. Thế thì bây giờ đó, nếu mà mình cứ là mong đi tới thì mình đi tới nó cũng là đi tới trong cái vòng đó, phải không? Mình vẫn đi tới trong cái vòng đó, cho nên á, có đi tới đâu đó thì nó cũng là lặp lại cái vòng đó thôi. Như vậy á, cái mà mình cứ muốn đi tới thì cái đi tới không bao giờ mình thỏa mãn với cái mà tới đó. Vì có khi tới đó thì nó lại không còn như vậy nữa. Ví dụ như thế này, bây giờ mình nói trong kinh tế, người ta thấy rằng là đầu tư vào bất động sản là có lãi rất lớn, hay là đầu tư vào thị trường chứng khoán là thấy có nhiều người là nhờ đó mà giàu lên. Vì vậy cho nên là có thể là mình thế chấp cái nhà của mình đi để có một số tiền là mua bất động sản. Bởi vì nếu mình mua bất động sản á, thì là sau đó mình chỉ cần bán lại là mình có lời rất lớn. Là không những mình chuộc cái nhà mình lại được mà mình có một số lời rất lớn. Và mình đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng vậy. Thì người ta đầu tư nhiều khi đó, nó có những người đơn giản đến cái độ thầy không có đồng nào cả. Thầy chỉ cần mượn tiền của bạn thầy đầu tư vào chứng khoán, thì ngày mai nó lên điện một cái là coi như thầy có một số tiền rồi trả lại cái tiền đó cho người bạn. Vậy là tự nhiên mình có một số tiền lớn. Nhiều khi số tiền rất lớn chứ không phải là nhỏ. Thì trong khi đó mình buôn bán mà từng cái cái tạp hóa đó hả? Nếu mà mình cứ bán ba cái tạp hóa nhỏ lời cái mấy đồng thì không biết bao giờ mới giàu được. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần mượn bạn mình một cái. Thì người bạn là họ cho mượn cái là cho mượn cái là trả lại liền. Bởi vì ngày mai chỉ cần điệp lên cái là coi như mình có tiền rồi, thì mình trả cái tiền vốn đó lại. Nhưng mà nếu mà nó cái điệp nó thụt xuống một cái thì coi như là tiêu luôn. Đó thì người ta đó, ngay cả những cái mình không lường được. Hôm trước á, mình có nói cái chuyện kẹt xe. Kẹt xe là một vấn đề rất thực tế. Rõ ràng á là mình cứ thấy cái chuyện mà kẹt xe là thế này. Xe mình cũng đi trong cái dòng kẹt xe đó, thì mình thấy mấy chiếc xe khác á, nó cứ chen tới, chen tới, chen tới. Lúc đầu á thì cái xe nó có mấy cái làn xe thôi, nhưng mà rồi nó chen chen vô một hồi á, cái đường xe nó có thể là chỉ có ba làn xe thôi, mà bây giờ nó lên tới 5-6 làn xe luôn. Tức là nó cứ chen hồi đó. Nhưng mà người ta cứ chen tới, nhưng mà người ta không biết tình trạng ở đằng trước là cái gì. Thì không phải là vô minh ái dục cái còn gì nữa, phải không? Vô minh tức là không biết cái tình trạng ở phía trước nó như thế nào. Nhưng mà mình vẫn cứ chen tới, miễn sao mình tới được một khúc là được. Mình cứ tới được một đoạn là coi như mình thắng lợi rồi. Nhưng mà không biết rằng á là càng tới thì ở đằng kia nó càng là thắt nút lại, và nó không, nếu mà không có một người nào mà đến mà chỉ đường mà dẫn ra đó, thì coi như cứ nằm đó cả đời luôn, phải không quý vị? Thấy đúng không? Nằm cả đời chung nó sẽ làm sao ra được. May là có một cái ông cảnh sát giao thông, ông mới tới, ông nhìn tình hình rồi ông mới cho một chiếc xe ra bớt, cho ra bớt một chiếc, cho ra bớt bớt một hồi mới khai thông. Nhưng mà mình thì cứ là dồn tới. Có nhiều khi á, có những cái guốc á mà một anh công an không làm cũng được, tới 3-4 người á may ra, 5-6 người mới may ra. Bởi vì á, mới khai thông cái chỗ này cái là nó bít vô liền. Lạ lùng nha. Thì cái mình cũng vậy, mình là cứ ào ào mà tới, mình cứ là nỗ lực mà làm, mà mình lại không biết là cái nỗ lực của mình nó sẽ tới đâu. Và khi tới đó đó thì có khi tàu hòa nhập ma cũng có khi tới đó đó thì chẳng có là cái gì cả. Cho nên á, nếu thầy nhớ không lầm thì Tô Đông Pha có một cái bài thơ là mù tọa lô sơn sống chiết giang, khi chưa đến đàn hằng muôn ngàn, đến rồi về lại không chi khác. Mù tọa lô sơn sống chiết giang, tức là nghe nói rằng cái cảnh mà sương mù ở Lô Sơn là rất là đẹp, rồi với lại sống chiết giang thì rất là đẹp, thì người ta phải tới đó người ta coi cho được. Bởi vì là tới mà không coi được thì coi như là ân hận cả đời. Nhưng mà tới rồi thì về lại là không chi khác, nó cũng vậy thôi. Thành ra đôi lúc á, đôi lúc mình mơ tưởng đến một cái đến khi mình tới đó đó thì nó là không gì cả. Cái câu chuyện mà Kim Cát Từ, câu chuyện Kim Cát Từ của Nhật Bản, của là một cái tác giả cũng là nổi tiếng, thì ông cũng nói vậy. Tức là có một cái người mà mê cái Kim Cát Từ đến cái đồ, nghĩa là bản thân mình không đến làm trụ trì được cái Kim Cát Từ đó thì cũng phải là cho đứa con mình đó phải tới đó mà học, để làm sao mà sau này phải làm sao mà thực hiện được cái ý là đạt đến cái trụ trì được cái Kim Cát Từ đó. Mà Kim Cát Từ là một cái thực, một hiện thực, chứ không phải là ảo. Kim Cát Từ là một hiện thực. Thế nhưng mà có những hiện thực vẫn ảo trong tâm hồn mình. Nhà sư đó là muốn đến trụ trì cái Kim Cát Từ đó, và trong lòng cái nhà sư đó Kim Cát Từ là một tác phẩm tuyệt vời. Thế nhưng mà khi mà ông cho đứa con tới cái Kim Cát Từ đó để mà học đạo, và cái người mà trụ trì Kim Cát Từ đó là người bạn của cái vị sư này, cho nên là viết một cái thư nói là tôi là mơ ước được làm trụ trì cái Kim Cát Từ này, nhưng mà bây giờ tôi không thể nào mà làm được. Thế bây giờ tôi có đứa con thì là xin gửi cho ngài để mà ngài đào tạo nó ra để sau này cho nó làm trụ trì Kim Cát Từ. Thế là cái mơ ước của ông, mà đến nỗi mà ông không làm được thì cũng phải là nối dài cái mơ ước đó cho con mình, để con mình phải là làm trụ trì Kim Cát Từ mới được. Thế nhưng mà cái thằng con đó, nó tới nơi đó, nó tới nó làm sa di, vô đó nó tu, nó làm sa di, thì ông trụ trì ông mới đào tạo. Nhưng mà đào tạo cái lúc đầu muốn tới với nói làm sa di đó thì phải là lau chùi quét dọn cái kim cát từ đó. Thì khi mà nó lau chùi quét dọn cái kim cát từ đó đó, thì nó đổ mồ hôi, nó quá mệt, thì nó lại bực mình, nó nói là làm chi mà cái kim cát từ này mà như vậy mà ông sư phụ của mình là cứ muốn là trụ trì cho được cái kim cát từ này, mà thực ra hàng ngày lau chùi quét dọn quá mệt đi, nó chẳng thấy đẹp chút nào hết trơn á. Nhưng mà trong lý tưởng của cái người mà người cha đó thì là kim cát từ là một tác phẩm tuyệt vời. Cái thằng con á thì nó tới nó lau chùi nó thấy chẳng có tuyệt vời gì hết trơn, chỉ có mệt thôi, chẳng có tuyệt vời gì hết trơn, đại khái như vậy. Cuối cùng á, cái câu chuyện nó dài lắm, cái chuyện nó hay lắm, nhưng mà cuối cùng á, cái thằng con đó nó bực quá rồi, nó đi chất rơm, nó đốt cái kim cát từ nó cháy hết luôn. cái câu chuyện này của tác giả là có một ý nghĩa rất hay, không phải là đơn giản. Tức là mình xây dựng ra một cái mộng tưởng, cho dù niết bàn là có thật, nhưng mà cái mình xây dựng về niết bàn vẫn là mộng tưởng. Có khi niết bàn nó đang ở đây mà mình lại không biết, mà mình lại xây dựng một cái niết bàn mộng tưởng rất là xa vời, không biết rằng là niết bàn nó nằm ở ngay tại đây. Là cái là như vậy. Cho nên mình cứ xây dựng rồi mình cứ cố gắng để mà đạt tới, càng cố gắng đạt tới chừng nào thì nó càng xa cái niết bàn chừng đó. Nó khổ vậy đó. Cho nên là cái thằng này á, khi nó đi vào cái hiện thực thì nó thấy đâu có gì đâu, mà sao mà lại mà cứ thổi phồng lên là cái vẻ đẹp thế này thế kia. Nhưng mà tại vì cái vẻ đẹp đó là mơ mộng, cho nên mình vẫn cứ mơ mộng đến những cái đôi lúc là có thực, nhưng mà mình vẫn mơ mộng thì cũng vẫn như không. Còn một cái người mà tới thực thì ta có khi là ta đốt cháy luôn. Cái đốt cháy đó nó cũng giống như thế này, giống như mình xây dựng một cái niết bàn hay một cái thiên đàng hay là một cái lý tưởng nào đó cao đẹp. Thật ra tốt nhất là đốt cháy toàn bộ ảo tưởng đó đi. Đốt cháy kim cát từ là có nghĩa vậy đó. Tốt nhất là đốt cháy đi. Bởi vì đó, cho dù là một cái kim cát từ nó đẹp cách mấy thì nó cũng vẫn có một là chỉ là một hình tướng, mà phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Đã là có tướng thì nó là hư vọng thôi, cho nên nó chẳng có cái gì mà hay ho hết trơn. Cái thằng con đó, nó lại thấy được cái đẹp khác, nó không phải đẹp mơ mộng như cái ông cha, mà nó lại thấy ra cái đẹp mà thực tướng vô tướng kìa. Cái đẹp mà không còn có một cái tướng nào cả, cái đẹp mà không còn có một chỗ nào để bám víu cả, thì cái đó mới là một cái đẹp thực sự của tâm hồn. Còn ông cha đó thì mãi mãi chỉ là vẫn là mơ mộng, mà không rớ tới được cái mà cái kim cát từ hiện thực, mà chỉ là kim cát từ trong mộng thôi. Nhưng mà cái kim cát từ trong mộng đó thì đốt cháy ông ta, làm cho ông ta phiền não, làm cho ông ta đau khổ, làm cho ông ta sợ hãi chờ đợi. Thì mình á, thầy trở lại là mình vẫn có hai hướng đi trong cuộc đời á. Mình có hai hướng. Một hướng là luôn luôn mình tạo ra một cái lý tưởng để mình đạt tới. Chẳng thà đó là ta, của ta, thì còn đỡ hơn là cái từ ngã của ta. Tức là mình là lý tưởng cái ta nó trở thành một cái gì đó cực kỳ cao quý. Chẳng thà ta là mình còn cái ta nó đụng phải cái đối nghịch cái, thì đôi lúc nó còn biết giật mình lại. Còn cái ta ảo tưởng á, cái ta mà cái ta mà lý tưởng á, cái đó mới là chết. Tại vì nó không có thực, nhưng mà mình lại là đặt nó trở thành ra là cái lý tưởng của mình. Cho nên á là mình luôn vẽ vời ra một cái rồi mình cứ là cố gắng để mà chạy theo mà đuổi bắt cái đó, thì đúng là phải đốt đi. Chất lửa đốt cháy hết cái kim cát từ, tức là cái vẻ đẹp hình tướng đó đã không còn nữa, không còn một cái lý tưởng mà mình vẽ lên trong đầu óc một cái hình tướng về một cái đẹp. Thì ra đó là khi mà người ta buông hết tất cả những cái bám víu và người ta trở về lại với chính mình và người ta sống một cách từ tài thanh thản á, thì lúc đó là không bám víu vào bất kỳ cái gì cả, thì lúc đó người ta là đang tới cái mục đích. Vì vậy cho nên á, cái hướng thứ hai đó là cái hướng trở về lại với thực tại để mà quan sát, để mà chiêm nghiệm, để mà thấy ra được cái bản chất thực của cái thực tại. Ví dụ như bây giờ mình đang gặp phải một cái khổ đau nào đó trong đời sống. Bây giờ mình xem này, có thật sự có khổ đau hay không? Có thật sự có khổ đau hay không? Hay khổ đau đó chỉ là mình tạo ra? Mình tạo ra trong ảo tưởng thôi. Có những cái mà mình khổ đau là bởi vì mình chỉ tạo ra trong ảo tưởng, chứ không phải là có thật. Một cái người đó con bị bệnh, đưa vào nhà thương mà tình trạng là rất nguy kịch, thì người đó đó mới là tích cực niệm Phật để cầu xin cho đứa con đó là hết bệnh. Thế rồi á là người con đó chết, thì cái người đó đó là tuyên bố rằng là không có Phật, không có linh ứng gì hết. bởi vì niệm ấy, mà thành tâm mà niệm quá trời rồi á, mà con chết cứ chết. Cho nên không tin nữa. Thì cái mà cái nguyện cầu của người đó cũng là ảo tưởng, mà mong đứa con á là lành bệnh cũng là ảo tưởng, rồi bây giờ đứa con chết rồi đau khổ cũng là ảo tưởng. Tại sao mà cái con hàng xóm chết thiếu gì mà mình cũng đau khổ? Nó cũng đứa bé giống như con mình vậy, mà nó chết thiếu gì mà mình cũng đau khổ? Con người ta đau đớn đau bệnh được quá trời, mình cũng không đau khổ gì cả, thì tại sao mình đau khổ? Vậy thì cái đau khổ của mình á không phải là bởi vì đứa con nó chết, mà bởi vì ảo tưởng của mình. Không phải là chết. Trong cái ảo tưởng nó có nhiều thứ. Một á là do mình không thấy ra được cái định luật vô thường của đời sống, cho nên mình cứ nghĩ rằng là hệ con mình là của mình thì nó phải như ý muốn của mình. Nhưng mà nó không phải, nó cũng là một pháp, nó cũng là một sinh vật thì nó có cái sinh cái diệt của nó có cái màn sống của nó có tất cả mọi cái yếu tính của nó, thì nó phải đi theo cái yếu tính của nó thôi. Rồi mình á tự trách mình, tại vì mình là mẹ mà bây giờ để con mình chết, đó là cái tội lỗi của mình. Tự nhiên là mình lại ảo tưởng ra thêm cái tội lỗi nữa. Tức là mình vẽ ra không biết bao nhiêu cái sai lầm ở trong cái đó, mà tất cả đều là do ảo tưởng sinh ra, rồi bên mình đau khổ. Cho nên nếu mà một cái người mà hoàn toàn mà khách quan mà đứng ngoài đó, thì thấy chẳng có chuyện gì để đau khổ cả. Cái đứa con là nó không sống thì nó chết, cho sao mà đau khổ? Bây giờ nó bị nhiễm trùng không thể nào chịu được thì nó chết, cho sao đau khổ? Mình đem về một cây hồng mình trồng, mình tưới mấy ngày nó chết cái mình đau khổ. Có những cái vườn hồng người ta bị mưa đá chết hết trơn, mình đâu có đau khổ. Tất cả những cái đau khổ đó đều là do một cái tưởng tượng, cái ảo tưởng ở đây mình tạo ra. Mà mình á không thấy được những ảo tưởng đó, mình không thấy được tất cả những cái mà mình tạo ra mà không thực đó, cho nên mình đau khổ với nó. Vì vậy cho nên á, cái hướng không phải là cái hướng là giải quyết vấn đề là để cho hết cái khổ này để được cái lạc kia, mà vấn đề là thấy ra được cái bản chất của đời sống, thấy ra được cái nguyên nhân ở đây mình ở do đâu sinh ra cái đau khổ này. Do đó cái hướng thứ hai đó, cái hướng là như lý tác ý, tức là hướng vào cái bản chất thật của đời sống để mà thấy ra, chứ không phải thấy ra nó một cách ảo tưởng như mình nghĩ. Mà cái quá trình thao gỡ này đó là một cái quá trình cũng khó khăn chứ không phải đơn giản. Bởi vì mình đã tạo ra cho mình vô số ảo tưởng, mình đã tạo ra cho mình vô số những cái trói buộc. Cho nên đó, bây giờ chính những cái ảo tưởng, những cái trói buộc này đó, nó thắt mình lại. Cho nên đó, bây giờ mình không thấy ra được sự thật. Thì cái hướng mà của Đức Phật dạy đó là bây giờ trở về lại nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp, hay là nơi căn, nơi trần, nơi cảnh xung quanh đây, để mà thấy ra cái manh mối của tất cả mọi sự. Thì cái như vậy á, mình thấy là nói hai hướng sống cũng được, hay là mình nói một cách cụ thể hơn là có hai hướng giải quyết đau khổ. Một hướng giải quyết đau khổ là mình muốn dẹp cái đau khổ đó đi để mà được một cái mà mình cho là sẽ sung sướng hơn, đó là một hướng. Còn hướng thứ hai đó là mình nhìn thẳng vào cái đau khổ đó để thấy rõ bản chất thực của cái đau khổ đó, thấy rõ tất cả những cái nguyên nhân, những cái ảo tưởng, những cái tưởng tượng tạo ra từ đau khổ đó là cái gì. Thì khi mà mình thấy ra được và mình thay đổi được cái thái độ, thay đổi cái phản ứng, thay đổi cái nhận thức về vấn đề đó, thì vấn đề đó nó sẽ không còn là đau khổ nữa. Thì ra tất cả những cái đau khổ và kể cả cái hạnh phúc, kể cả cái vinh cái nhục, cái mà mình gọi là được là mất, tất cả những cái đó đều là ảo tưởng của mình hết. Chứ còn á, đối với một cái người giác ngộ đó thì mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này nó là như vậy. Thí dụ như mình trồng một cái cây lên, mình không thích những ngọn lá vàng, mình không thích những cái cành khô, nhưng mà trong định luật tự nhiên á thì nó là khác. Mà khi mình trồng cái cây đó thì cái ý đồ của mình là khác. Thí dụ như trong tự nhiên đó thì đến cái mùa nó sẽ rụng lá hết. Đến mùa nó sẽ rụng lá hết. Rụng lá hết rồi nó mới là bắt đầu là thu xúc lại. Rồi nó mới thu lại cái năng lượng của nó, để rồi khi gặp cái duyên mới thuận lợi thì nó bắt đầu nó bung ra và nó sẽ ra lá mới, ra hoa, ra trái. Thì cái việc mà cái diễn biến đó là một diễn biến tất yếu. Nó phải có cái rụng lá đó, và cái rụng lá đó nó rụng xuống dưới này để nó che mát, bởi vì cái mùa đó là mùa nóng, nó phải rụng lá xuống để nó che mát cái đất chẳng hạn. Ví dụ như vậy, tức là tùy theo. Ví dụ như là như trường hợp mình á, thì mùa hè nó nằm mùa mưa, mùa đông lại là mùa nắng, mà cái mùa đông của mình á thì nó lại là mùa nắng, bắt đầu nó rụng lá. Mình để ý cây ở đây, trong khi đó ở những cái vùng khác á, trời mưa lạnh á thì nó sẽ rụng lá hết. Thành ra nó tùy theo mỗi nơi để nó thích ứng với cái hoàn cảnh ở đó, thì nó có một cái sự thay đổi, một cái sự vận hành của riêng nó để nó điều chỉnh cái đời sống của nó. Và khi nó điều chỉnh đó thì tất cả mọi cái động tác mà nó điều chỉnh á đều là đúng hết. Thế bây giờ mình là thích trồng cái hoa, bây giờ luôn luôn là xanh, do đó đó mình thấy nó rụng lá là mình không thích, nhưng mà rụng lá là để nó bắt đầu là chuẩn bị cho một cái sự lên cái lá mới, lên lọc non. Và tất cả những cái chu trình đó là một cái chu trình mà hoàn hảo, cái chu trình đó là một chu trình vận hành hoàn hảo. Nhưng mà tại vì do mình chọn lựa, mình cứ muốn nó là thế này hay là muốn nó là thế khác, do đó đó mình làm theo ý mình. Và mình làm theo ý mình đó là bởi vì mình không thấy đúng cái sự thật mà nó phải diễn ra, cho nên mình mới muốn là nó diễn ra theo ý mình. Mà vì vậy cho nên nó mới đi theo một cái hướng khác, đó là cái hướng mà luôn luôn cứ làm theo ý mình, điều chỉnh theo ý mình, Còn một cái hướng là nhìn lại sự vận hành thực sự của pháp như thế nào để mà mình sống thuần theo với cái sự vận hành đó. Đó là một cái hướng thứ hai. Cái hướng mà của những cái người, hoặc những cái người mà cũng như hồi nãy có nói là một cái hướng là hướng ngoại và một cái hướng là trở về. Thực ra ở đây cũng không phải là hướng ngoại hay trở về, tùy theo cái loại hướng ngoại. Ví dụ mình nhìn ra ngoài để mình thấy bản chất thật của đời sống, hay là nhìn vào trong để thấy bản chất thật của đời sống thì đúng. Nhưng mà nếu mình nhìn vào trong là chỉ để bảo vệ cái mà bên trong không thôi thì cũng là, thì nó trở thành ích kỷ. Mà mình hướng ra bên ngoài mà mình lại bị chi phối bởi cái bên ngoài thì cũng là tha hóa. Cho nên á, đúng là nó có hai cái hướng, là hướng về bên trong và hướng ra bên ngoài. Nhưng mà cũng có thể là có cái hướng ra bên ngoài mà thiện, có cái hướng bên ngoài mà bất thiện, có cái hướng bên trong mà thiện, có cái hướng bên trong mà bất thiện. Vì vậy cho nên á, nó có hai cái hướng, là hướng ra ngoài và hướng vào bên trong. Nhưng mà ở đây đó không phải là hướng ra ngoài hay bên trong, mà là trở về với cái thực tại, tức là cái bản chất thật của đời sống. Ví dụ như khi mình trở về với cái thực tại đó là thực tại thân thọ tâm pháp. Nhưng mà thân thọ tâm pháp thì nó luôn luôn nó tiếp xúc với cái hoàn cảnh xung quanh, tiếp xúc với cái môi trường xung quanh, có phải không? Ví dụ như bây giờ cái thân mình đứng đây, tức là đã tiếp xúc với mặt đất rồi, hay là tiếp xúc với không khí xung quanh rồi, hay là mắt thầy đang thấy mọi người đang thấy thầy, ví dụ như vậy, thì là không phải chỉ có bên trong, mà là một cái thực tại bao gồm cả thân, tâm và cảnh. Nhưng mà cái ngoài là thế này, ngoài tức là cái ngoài không phải là cái cột nằm bên ngoài hay là cái người khác đang bên ngoài, mà cái ngoài là cái mà ngoài cái thực tại. Thì hai hướng này là nó, hai hướng này trở về lại với hai cái hướng, mà một bên đó là hướng ra một cái ảo vòng bên ngoài, và một bên đó là trở về với cái thực tại đang là. Thì nó cũng là như vậy. Nhưng cái ngoài này đó, cái ngoài này tức là cái ngoài cái sự thật, ngoài cái bản chất thực của thực tại, chứ không phải là bên ngoài bên trong. Theo cái vị trí, không phải là theo cái vị trí bên ngoài bên trong, mà bên ngoài bên trong này là bên ngoài bên trong mang tính tâm lý, tức là ngoài cái thực thì nó là ảo tưởng, phải không? Tức là cái ảo với là cái thực, cái chân và cái giả, cái ngoài với cái trong đó là ảo với cái thật, hay là cái chân với cái giả. Nhưng mà bởi vì mình phóng ra một cái ảo tưởng, cho nên mình không thấy lại được cái thực. Cho nên đó, có hai hướng, đó là hai hướng chạy theo cái ảo, và một cái hướng là trở về để thấy ra cái thực. Nhưng bây giờ thực ra đó, hai cái hướng này đó vẫn có thể kết hợp lại được, chứ không phải là hai hướng hẳn loại ra. Hai hướng là loại ra đó, tức là như hồi nãy nói đó, một cái hướng là hoàn toàn là ảo tưởng, còn một hướng là cái thực. Thì cái đó là đúng là có hai hướng. Nhưng mà bây giờ như thế này, giả sử như bây giờ mình có một cái kế hoạch nào đó để mình làm, tức là cái đó nó là thuộc về tương lai. Mình đưa ra một kế hoạch, tức là nó thuộc về tương lai, tức là nó không phải là cái hiện tại. Nhưng mà khi mình thực hiện cái điều đó thì không phải là mình thực hiện để đạt được cái tương lai, mà trong khi mình thực hiện để đạt cái tương lai đó thì mục đích vẫn là thấy ra mình và thấy ra bản chất mình và cuộc sống, thì đó mới là cái hai cái hướng. Nếu như bây giờ đó mình vẫn đặt ra một kế hoạch để mình làm, nhưng mà trong khi mình thực hiện điều đó đó thì mình xem đó là bài học để mình học ra được bản thân mình và học ra được cái bản chất thực của đời sống, thì nó vẫn là cái bài học thực. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Đó. Có thể là mình không biết một cái điều gì đó và mình cứ làm, nhưng mà cứ làm không phải để hy vọng đạt được điều đó, mà làm để qua cái đó mình học ra được bản thân mình, Bởi vì cho dù mình làm cái gì đi nữa thì bản thân mình vẫn là thật. Cái thân tâm cảnh này nó vẫn là thật. Qua cái thân tâm cảnh này mình vẫn học ra được mọi thứ. Còn cái ảo là cái mà mình chỉ ngồi mà mơ tưởng đến cái đó, rồi mình cứ hành động là mình hy sinh cái thực này để cho cái ảo đó, thì nó lại khác. Còn bây giờ đó, cái đó có thể là mình chưa biết, cái đó mình chỉ là dự phóng thôi, chưa biết. Nhưng mà mình, mục đích của mình không phải là để đạt được cái mình dự phóng đó, mà là bởi vì đó là một cái quá trình để khám phá sự thật. Mà vì khám phá sự thật cho nên đó, qua cái điều đó đó, qua cái việc thực hiện điều đó đó, thì mình vẫn là nhìn lại mình từng giây phút để thấy ra cái thực đang diễn ra đó đó là như thế nào. Thì khi mà mình thấy ra được á, mình thấy ra được một cách tròn vẹn với cái thực tại đó, thì mình vẫn không, mình vẫn là học ra được những cái bài học cao quý về bản chất của đời sống, cho mình không đánh mất. Vì vậy cho nên có nhiều sinh viên đặt ra câu hỏi là, bởi vì sinh viên á là học sinh á thì nhiều khi là chỉ lo học thôi, còn sinh viên á là bắt đầu có những cái kế hoạch cho tương lai. Vì vậy cho nên á, sinh viên là đặt ra vấn đề là nếu mà chúng con mà chỉ có sống với hiện tại thôi đó, thì không lẽ là chúng con không vạch ra một tương lai cho mình để mà hướng đến? Thì thầy cũng trả lời theo kiểu là không phải là không vạch ra một tương lai, nhưng mà liệu cái mà mình vạch ra tương lai đó là nó có thực hay không. Mà muốn là cái mà mình vạch ra tương lai là thực á, thì mình phải am tường cái hiện tại. Thầy lấy ví dụ như thế này, một cái em học sinh học từ lớp 1 cho đến bây giờ là lớp 10, mà lớp nào em cũng học một cách tròn vẹn hết, tức là bài vở của lớp nào thì đều học tròn vẹn thông suốt cái lớp đó. Thì bây giờ em, khi em ở lớp 10 này thì cái trường mà em sẽ học lớp 11, lớp 12 gì đó đó là cái trường gần như đương nhiên, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như một em mà cứ nghĩ đến tương lai không thôi, cho nên đó, học lớp 1 thì học được 50%, học lớp 2 thì học được 70%, lớp 3 còn lại 30%, nếu mà cứ như vậy đó, thì cho đến bây giờ đó, giả sử như em đó có được 50% những cái điều gì lẽ ra là mình phải học nó 100%, thì chỉ có 50% thôi, thì em lấy cái gì để mà đo lường được tương lai? Chắc chắn là cái lớp 11 em cũng nhiều lắm được 50%. Cho nên á, là cái tương lai đó nó phải là phụ thuộc vào những gì mà mình thực hiện được trong hiện tại. Cho nên á, là có một cái câu nói rằng là muốn biết cái nghiệp quá khứ của mình thế nào đó, thì mình xem là cái kết quả mà mình đang hướng đây đó là cái gì. Và mình muốn biết tương lai là mình hướng gì đó, thì mình xem mình đang làm cái gì. Cái đó là cũng là định luật về nghiệp đó. Nhưng mà trong định luật về nghiệp này đó, thì vẫn là dù muốn biết quá khứ hay biết tương lai gì đó, thì cũng phải là căn cứ vào cái hiện tại này. Vì vậy cho nên đó, là mình phải cái hướng mà đi đúng đó, là cái hướng phải trở về với cái hiện tại để mà thấy ra bản chất đích thực của nó, tức là thấy ra thực tánh pháp, hay là nói bên thiền là thấy ra thực tánh kiến tánh. Thì cái hướng mà đi tìm cái ảo á, cái hướng đó Đức Phật ngài nói là phi như lý tác ý. Còn cái hướng mà đi vào cái thực tánh pháp á, thì Đức Phật ngài gọi là như lý tác ý, tức là yoniso manasikara và ayoniso manasikara. Đó là hai cái hướng tâm của mình đối với cái đời sống. Thật ra đời sống thì nó vẫn vậy, nhưng mà là do cái hướng tâm của mình mà mình tạo tác ra cái mà ảo, hay là mình sống thuần theo với cái thực. Mà hễ mình chạy theo cái ảo thì chắc chắn là mình gặp phải những cái không đúng với cái thực. Ví dụ như mình cho là hạnh phúc, nhưng mà tới đó nó không như ý muốn của mình thì mình đau khổ. Có thể ở đó cũng là hạnh phúc, nhưng tại không như ý muốn của mình thôi. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là ở đó nó đẹp như vậy, cho nên khi mình tới đó nó không đẹp như vậy thì mình đau khổ, là tại vì mình dừng ra cái đó trở thành một cái ảo tưởng của mình. Chứ cũng không hẳn là cái chỗ đó đau khổ, và cái đau khổ đó chính là bởi vì mình tạo ra nó bởi cái ảo tưởng của mình thôi. Cho nên trong đời sống á thì là không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Mọi vấn đề có thể giải quyết, nhưng mà giải quyết tạm thời, giải quyết tạm thời thôi. Chứ còn cái chính á thì vẫn là phải thấy ra sự thật. Ví dụ như thế này tôi dễ hiểu. Bây giờ mình không biết gì về y học hết, mình không biết gì về cái phép dưỡng sinh hết. Thế bây giờ mình bệnh cái là mình cứ uống thuốc. Thực sự là mình cũng tin bác sĩ thôi, chứ còn mình không biết cái thuốc đó là thuốc gì. Mà mình cũng không biết bệnh mình là bệnh gì. Bác sĩ nói thì mình cứ nghe thôi, chứ mình cũng không biết bệnh thực sự là cái gì. Đó. Thì như vậy là cứ bệnh là mình cứ nhờ bác sĩ, nhờ bác sĩ. Còn cái hướng mà một cái người mà thực sự biết chiêm nghiệm lại mình, thì cái người đó sẽ biết sống dưỡng sinh, biết sống đúng, ăn uống đúng, hay là tập thể dục, hay là hoạt động đúng, giữa cái tịnh và cái đồng, cân bằng được giữa cái tịnh và cái đồng, giữa cái làm việc với cái nghỉ ngơi, giữa cái thức với ngủ. Cái sai lầm rất lớn là nhiều khi mình hy sinh cái hiện tại đi để mà đạt tới một cái ảo tưởng, rồi là ăn ít lại để cho mau đắc đạo, rồi ngủ ít đi để cho mau đắc đạo. Đó là một sai lầm rất lớn. Tất nhiên mình cũng tham ăn, mình cũng tham ngủ, nhưng mà không phải là cố gắng mà ngủ ít lại, hay là cố gắng mà ăn ít lại để cho mau đắc đạo. Đó là hy sinh cái thực để mà mong cầu một cái ảo. Trong khi đó, bây giờ khoa học người ta tìm ra rất là rõ ràng là cái giấc ngủ đó là giúp cho mình điều chỉnh lại cái mà mình làm cho nó mất quân bình khi mình hoạt động. Trong khi mình hoạt động á là mình đã tạo ra cái mất quân bình của cái năng lượng ở bên trong. Năng lượng mà cũng như cả cơ thể. Ví dụ như giờ mình cứ làm cái công việc mà cái tay mình cứ cầm và cứ bỏ qua, cứ cầm và cứ bỏ qua ngoài á, thì cái tay này nó to ra. Còn cái tay này thì nó teo lại. Vậy thì bây giờ mình phải biết tập cả cái tay này nữa để cho nó quân bình lại. Hay là mình tập làm với cái tay này, làm bên này 50, làm bên này 50, thì để nó quân bình lại, chẳng hạn như vậy. Thế thì là mình không biết điều hòa cái đời sống, là mình có thể mình sử dụng cái cơ thể của mình, hay là sử dụng năng lượng trong mình đó một cách sai lầm. Thì bây giờ mình biết nhìn lại để mình điều hòa lại, biết ăn biết ngủ cho nó đúng. Không phải là cứ thấy ngon là ăn tôi nhiều vô. Hoặc là nhìn ăn đi thì đó là sai lầm. Thầy nói lại đó, cái giấc ngủ đó, cái giấc ngủ là nó điều chỉnh lại cho mình rất nhiều thứ, điều chỉnh lại tất cả những cái bộ phận trong con người mình này. Trong lúc nghỉ ngơi đó, nó làm cho các cái bộ phận trong con người mình nó tự động nó điều chỉnh lại những cái mà nó quá đi. Ví dụ như trong đời sống đôi lúc sợ hãi quá nó làm tim mình đập mạnh, hoặc làm việc nhiều quá cũng tim làm mình đập mạnh. Bây giờ khi nghỉ ngơi là cái tim nó sẽ là nó đập điều hòa trở lại. Đó là đang hạn như vậy. Hoặc là ví dụ như là cái da của mình á, mà chỉ cần mất ngủ 2-3 đêm là cái da của mình nó bị khô, bị tái liền. Trong khi đó là cái giấc ngủ đó nó là cũng là một cái liều thuốc để mà dưỡng da tốt, chẳng hạn như vậy. Thế nó có nhiều cái mình là không thấy được, cho nên là mình cứ là làm theo cái cách riêng của mình cứ nghĩ rằng là cố gắng mà thức để mà tăng thêm cái thì giờ mà ngồi thiền, thì đó là một cái sai lầm rất lớn. Mình chỉ cần mình sống bình thường và mình chỉ cần quan sát lại cho thật rõ tất cả mọi cái hoạt động của mình, mình đã sử dụng thân, mình sử dụng tâm như thế nào, mình đã bị lệ thuộc vào những cảm giác như thế nào, mình phải thấy rõ hết tất cả mọi cái phản ứng của nội tâm của mình như thế nào. Từ lúc đó mình mới là điều hòa lại được cái đời sống thân tâm. Thế mình biết hoạt động, biết động và biết tịnh. Thì có người là cứ cố gắng tịnh vì cho rằng là tịnh là tốt hơn, đâm ra cứ cố gắng ngồi thiền, nghĩa là cố gắng làm sao mà định tâm. Nhưng mà làm như vậy á, nó lại nó lại hỏng đi. Tại vì mình đã đồng rồi, ban ngày là mình đã đồng rồi, mình đã sử dụng cả thân lẫn tâm rồi. Bây giờ lẽ ra để thân tâm nó nghỉ ngơi, thì mình lại là bắt thân tâm mình phải ngồi chút thật thẳng, gồng mình nó mà ngồi, xong rồi là bắt cái tâm mình phải là thế này phải thế kia, như vậy là hành hạ cái thân tâm thêm nữa, tức là đã hành hạ cả ngày rồi, bây giờ tối lại cũng hành hạ nữa, tức là mình không biết điều hòa thân tâm. Mà bởi vì do sao? Bởi vì mình có một cái ảo tưởng rằng là mình vắt càng kiệt cái thân này đi để mau tới niết bàn, mà trong lúc đó có khi cái thân tâm này không còn tham sân si nữa, không còn ảo tưởng, không còn mơ mộng, không còn gì nữa, thì lúc đó là niết bàn, chứ không phải là hy sinh cái thân tâm này đi để mà cho mau đạt được niết bàn. Như vậy là chúng ta thấy ra được hai cái hướng. Còn hồi nãy có một cái hướng nói là hướng thiền, hướng bất thiền. Thực ra cái thiền và bất thiền nó cũng là tương đối. Bởi vì nếu mình nói như thế này thì đúng hơn. Có một cái hướng là thiền và bất thiền, còn một cái hướng đó là vượt ra khỏi thiền và bất thiền. Thì nếu mình nói hai hướng như vậy thì đúng hơn. Chứ còn nếu mà hai hướng mà thiền và bất thiền không thì nó vẫn là cái tương đối. Bởi vì cái thiền với bất thiền thực ra nó chỉ là tương đối thôi. Cho nên khi một cái người giác ngộ giải thoát thì là thấy thiền hay bất thiền, thấy đúng hay sai đều chỉ là cái bài học để mình giác ngộ thôi. Tức là những cái điều đó nó chỉ giúp cho mình giác ngộ thôi. Chứ còn nếu mình chọn một trong hai điều đó thì có khi mình cũng là bị hỏng. Mà mình phải thấy ra được cả hai mặt của cuộc sống đó để mà giác ngộ. Thì khi một cái người giác ngộ rồi thì người ta không còn bị lệ thuộc vào cái thiền hay cái bất thiền nữa. Cho nên lúc đó là nó có một cái hướng, đó là cái hướng mà vượt ra khỏi cái thiền và bất thiền. Thì cái hướng thiền và bất thiền thì nó vẫn là còn nằm trong cái hướng mà tức là vẫn còn nghiệp, tức là vẫn còn tạo tác. Có thể là mình tạo tác thiền để mà đạt được một cái mục đích nào đó, nhưng mà là nó vẫn còn là cái tạo tác để trở thành. Còn cái hướng mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại để học ra được cái bản chất thực của nó đó chính là cái hướng mà giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật Ngài nói là xả ly ly tham đoàn diệt an tình chánh trí giác ngộ niết bàn, thì cái hướng đó là như thế này, tức là xả ly ly tham đoàn diệt, tức là xả ly ly tham đoàn diệt những cái ảo tưởng, những cái tào tác, để trở về với cái mà cái thực tại. Thì khi mình trở về với cái thực tại đó mà không còn cái ràng buộc nào của cái tham sân si, của những cái ảo tưởng, của những cái tham vọng, tham ái, của những cái tà kiến, thì lúc đó mình trở về với thực tại và thấy thực tại đúng với cái bản chất thực của nó, thấy rõ sự vận hành đích thực của nó, thì lúc đó chính là giác ngộ giải thoát. Cho nên mới nói là nó vượt qua khỏi cái hướng thứ nhất là cái hướng mà chạy theo ảo tưởng để mà trở về với cái thực. Và từ chỗ thấy ra cái thực, từ cái chỗ mà trở về với cái thực đó, tâm được an tịnh. Cho nên xả ly ly tham đoạn diệt thì an tịnh. Khi cái an tịnh thì tâm nó sẽ trong sáng. Tâm trong sáng thì thấy rõ cái đang là, đó là niết bàn. Nên là an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Thì sau khi thầy đã nói về cái phân tích ra cái hai cái hướng trong đời sống, và nếu mình thông suốt được điều này thì khi mình ở trong đời sống, mình có gặp những cái khó khăn trở ngại gì, thì nếu mà có giải quyết thì cái đó là giải quyết tạm thời, cho nó cho nó êm vậy thôi. Chứ còn thực ra cái giải quyết đó là không thể giải quyết rốt ráo được, không bao giờ giải quyết rốt ráo được. Có những cái chuyện đành phải chịu 100% chứ không còn có cách nào giải quyết được cả. Nhưng mà cái lối thoát của nó thì là vẫn là cái lối thoát có được, đó chính là cái lối thoát trở về với thực tại. Nhìn ngắm lại, lắng nghe lại cái thực tại đó, thông suốt được cái thực tại đó, thì là cũng ngay trong cái bế tắc đó mình có một con đường thoát. Thoát là bởi vì thoát là thoát gì? Thoát là mình không có dệt thêm cái phiền não đó ra. Có một người Phật tử ở Úc, khi gặp một cái biến cố, thầy nói này, bây giờ trong biến cố này con hoàn toàn tuyệt đối không được làm một gì cả, con chỉ ráng chịu cái đau khổ đó thôi, chứ đừng làm gì hết á. Bởi vì con bất trong cái điều kiện này này, mà con làm bất kỳ điều gì đó cũng chỉ làm là đổ dầu thêm vào lửa thôi. Nhưng mà trong đời sống của mình đó, thì mình thường hay giải quyết vấn đề ghê lắm, muốn gia đình êm ấm, muốn vợ phải thế này, muốn chồng phải thế kia, bao giờ mình cũng đặt ra những cái điều kiện để mà để giải quyết cái vấn đề của mình. Những chuyện đó không bao giờ có được, không bao giờ có được. Mà muốn á, bây giờ cũng giải quyết, nhưng mà không giải quyết. Nhưng mà muốn giải quyết á, thì phải nhìn rõ vấn đề, nhìn thật rõ vào vấn đề để xem cái vấn đề đó nó hư hỏng ở cái chỗ nào nhé. Ví dụ như chiếc xe của mình hư một cái là bây giờ mình muốn đổi xe mới, chứ mình biết rằng là đôi lúc nó đơn giản, nó chỉ có sửa lại một chút xíu cái chỗ sai đó thôi, thì xe chạy vẫn tốt, đâu có sao đâu. Mà do mình không thấy cho nên coi như hễ mà hư một cái rồi là coi như đồ bỏ rồi, bởi vì mình đâu có biết nó ra làm sao đâu mà mình sửa lại. Tức là tại sao mình lại không xem xét vấn đề một cách rõ ràng, mà mình chỉ muốn là vấn đề đó nó được giải quyết theo cái điều kiện mình đưa ra, là cái đó mới là cái sai lầm lớn. Và ít ai chịu sửa đổi về phía mình, mà chỉ muốn là cái phía khác thay đổi, đó là cái sai lầm. Nhưng mà vấn đề không phải là thay đổi, mà vấn đề là có thấy ra được hay không. Cho dù mình không thay đổi được, nhưng mà mình thấy ra được thì mình vẫn giác ngộ giải thoát. Còn nếu mình thay đổi được, mà cái thay đổi đó thực ra chỉ là cái thay đổi cái khổ đau này để tìm một khổ đau khác mà thôi, một cái khổ đau kiểu khác, mà cái khổ đau đó hiện tại là mình chưa thấy. Ban đầu là mình cứ tưởng là mình giải quyết được vấn đề rồi thôi, nhưng mà thực ra không phải, vấn đề nó phát sinh ra cái khác nữa. Cho nên á, nếu mà cứ đi theo cái hướng giải quyết đó là không bao giờ giải quyết được, mà chỉ có cái cách là trở về để mà giải quyết ngay nơi cái gốc, đó là cái thái độ của chính mình, thì khi đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Thì cái ý mà cái buổi hội truyền hôm nay của thầy là cái ý đó. Thì thầy mong rằng là mọi người sẽ quan sát lại đời sống của mình, mặc dù mình vẫn có những cái kế hoạch, những cái việc làm gì đó thì mình vẫn cứ làm, nhưng mà thành hay bại, được hay mất gì cũng đều là bài học quý giá cả, chứ đừng có nhất định là phải thành công mà hy sinh cái thực, mà mình phải chiêm nghiệm cái đời sống của mình trong từng giây phút. Và hạnh phúc á, chính là nó ở trong từng giây phút đó, chứ không phải là khi mà mình hoàn thành cái dự án của mình. Bây giờ để các Phật tử hỏi, có ai hỏi gì á thì cứ hỏi.
Bạch thầy, trong kinh nghiệm dân gian có nói câu là khôn cũng chết mà dạy cũng chết, biết mới sống. Như vậy thì cái hành động biết này đó, nó có phải là một cái dạng thô sơ của như lý tác ý không ạ?
Như lý tác ý nó chỉ là một cái hướng của cái tâm, hướng tâm đầu tiên thôi. Còn cái biết á, thì là nó có nhiều cái yếu tố của nó. Trong cái biết á, nó có rất nhiều cái yếu tố của nó. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái biết nữa. Nó có nhiều cái biết. Bây giờ thầy sẽ đưa ra một số những cái cách biết. Cái biết thứ nhất á là cái biết tự nhiên của tánh biết, và nó chỉ thấy pháp như nó đang là. Thế rồi cũng có lúc á là mình nhìn mọi sự mọi vật, mình nhìn mọi người với một cái tâm rộng lặng trong sáng, thì cái biết của cái tâm rộng lặng trong sáng đó là nó chỉ thấy pháp như thế nào thì nó là thấy như vậy thôi, cho nó cũng không tham, không sân, không si, không buồn, không phiền, không gì hết. À, tức là cái thấy đó là cái thấy giống như một cái tấm gương sáng mà phản ánh trung thực mọi thứ, không thêm không bớt, tăng không giảm gì hết. À, đại khái là như vậy. Cái biết thứ hai đó là cái biết mà trong đó mình có muốn biết cái tướng dụng, tức là ngoài cái mà mình vẫn thấy mọi sự mọi vật, nhưng mà mình có trụ tâm muốn biết cái tướng dụng của nó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây thì mình để ý đến mấy cái quạt, nó cứ mình là chú ý là mình đây là mình đang nghe pháp, chứ còn mấy cái quạt nó cứ thổi qua thổi lại là mình không để ý tới. Thế nhưng mà giả sử như có một cái quạt nó có biến cố gì đó, thì lúc đó mình sẽ tới mình quan sát để xem thử là cái quạt đó nó bị hư cái chỗ nào, do mạch điện hay là do một cái công tắc của nó hay là do cái gì. Thì lúc đó đó là mình quan sát, thần trọng chú tâm quan sát để thấy ra được cái tướng dụng của nó. Đó là cái thấy thứ hai. Tức là cái thấy thứ nhất là cái thấy thể tánh, cái thấy thứ hai là cái thấy tướng dụng. Đó là hai cái thấy đó là hai cái thấy là khách quan đúng đắn. Còn bây giờ cái thấy thứ ba, thực ra mình thấy nhưng mà mình thấy theo cái mà mình đã biết, hay là mình thấy theo cái mình đã định sẵn. Thí dụ như thế này, một người thanh niên thấy nhiều cô gái nhưng mà tự nhiên thích một cô, bởi vì sở dĩ mà thích cái cô đó đó là bởi vì trong cái người đó đó là đã có dừng lên một cô gái lý tưởng của anh ta, cho nên bây giờ đó là thấy cái cô gái nó đúng với cái lý tưởng của mình. Ví dụ như nói cho dễ hiểu là thế này, anh nó thích một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, thì bây giờ thấy một cái cô gái hiền lành ngoan ngoãn là anh thích liền, ví dụ như vậy. Như vậy á thì không phải là anh ta thấy cô đó, mà là anh ta thấy cái mà anh ta cho là. Và đó là một cái thấy. Tức là cái thấy đó nó là cái thấy qua cái quan niệm, qua cái tình cảm, hay là qua một cái gì mà mình đã định sẵn, hay là mình cho là, cái từ cho là chính xác nhất. Tức là mình cho là thế này, cho là thế kia. Cho nên á, nhiều khi mình nhìn mọi sự mọi vật nhưng mà không đúng như nó như thật là nó, mà là mình chỉ nhìn nó như là mình cho là thôi. Mình nhìn cái hoa hồng cũng vậy, mình nhìn cái hoa cúc cũng vậy, mình nhìn cái gì cũng vậy, luôn luôn là mình nhìn với một cái nhìn mà mình có một cái đánh giá theo một cái cách riêng của mình. Do đó mình không thể thấy được cái mọi sự mọi vật đúng như nó là, mà là như mình cho là. Cái thấy thứ ba là thế này, không phải là cho là nữa. Cho là chỉ mới là mình gán nhãn thôi, nhưng bây giờ mình muốn nó phải là. Thí dụ như mình nói là mình thương yêu con mình, trên thực tế là mình muốn con mình phải là, con mình phải là học giỏi, con mình phải là vâng lời, con mình phải là thông minh, con mình phải là thành công, con mình phải là thế này thế kia, chứ không để cho nó như nó là. Mình không nhìn nó như nó là, mà luôn luôn mình nhìn nó là phải là. Cái người vợ cũng nhìn ông chồng là phải là, chồng là phải thế này, chồng là phải thế kia, chồng là phải thế nọ. Chồng cũng nhìn vợ là phải là, vợ mình là phải thế này, mình phải thế này, phải thế kia. Cho nên lúc đó nó cũng không phải là cho là nữa, cho là thì cũng còn đỡ. bây giờ là phải là kia. Và mình nhìn mọi sự mọi vật cái gì cũng phải là, thấy ông sư thì ông sư là phải là thế này, phải là thế kia, mà ông sư mà không phải không là như vậy cả là mình lên án. Cho nên mà cái đó là mình thấy ông kia là mình nói ông này lẽ ra ông phải là như thế này, phải là thế kia, rồi tại sao ông lại như thế này, cho nên mình khổ trước. Chứ không phải còn ông khổ hay không chuyện nói của ông.
Thành ra đó là mình cũng có cái biết, nhưng mà biết phải là có phải có cái biết đó không? Đúng đời trong cuộc đời ấy, trong đời sống ấy, thì hầu hết cái biết của mình ấy, là cho là rồi phải là còn cái biết thứ năm nữa, đó là cái biết ấy, mình làm cái gì, bất kỳ mình làm cái gì hay mình thấy cái gì cũng đều là muốn là, tức là mình chỉ muốn nhìn cái tương lai của nó thôi, chứ mình không nhìn cái hiện tại của nó. Ví dụ như bây giờ mình đang đi, ví dụ bây giờ thầy đang đi như thế này, thì là giả sử như thầy đang đi với ý muốn là đi chợ, thế là mình cứ nghĩ tới đi chợ thôi, chứ mình không biết là mình đang đi. Mình đang giống như hồi nãy đó, tức là mình có một kế hoạch gì đó, thì mình cứ hoàn toàn là mình quên mình đi để mà sống cho cái mà cái tương lai đó, cho nên mình không thấy cái hiện tại, mà mình cái mà mình đang thấy trong hiện tại đó mình chỉ thấy tương lai thôi, cho mình không thấy hiện tại. Hoặc là mình nhìn cái gì một cái đó thì mình không nhìn nó, ví dụ mình nhìn cục vàng, cái này mình nói cái này là nó sẽ bán đi được là 50 triệu, và 50 triệu này là mình sẽ mua được một cái này, mua được cái kia, mua được cái nào. Tức là mình không có nhìn cục vàng như là cục vàng, mà mình nhìn cục vàng như những cái mà cái tương lai mà cái cục vàng nó sẽ giúp mình. như vậy đó, mình nuôi một đứa con chưa chắc hẳn đã là mình thương đứa con đó mà mình nuôi, mà mình nuôi nó để cho nó thành đạt, để sau này mình còn nhờ nó, lỡ mình già nó đi thì nó vẫn có tiền để mình nuôi mình, ví dụ như vậy. Tức là không thương yêu nó như nó là. Bây giờ đầu óc của nó sinh ra là tại mình sinh ra chứ cũng chưa hẳn, nhưng mà cũng do mình sinh ra chứ ai. Mình sinh ra nó, nhưng mà rủi ro cho nó hoặc là cái nghiệp của nó gì đó, mà cái đầu óc của nó là cũng được thông minh lắm đó. Nhưng mà mình cái mà mình muốn á thì là nó phải thông minh, nó phải thành đạt. Bây giờ nó không thông minh, không thành đạt á là mình cứ ghét nó thôi. Thế thì đó có thật sự là tình yêu thương không? Có thực sự là mình tôn trọng cái đứa nhỏ đó như nó là không, hay là mình chỉ muốn nó sẽ là? Cho nên á, cái nhìn này là cái nhìn sẽ là. Hai cái nhìn đầu đó, tức là mình nhìn ra được cái bản chất thực của mọi sự mọi vật. Cái nhìn thứ hai á, là mình thấy ra được cái tướng dụng của nó, tức là khi cần thì mình thấy ra được cái tướng dụng của nó. Ví dụ như đó, một thí sĩ thì thấy mây trời trăng sao đồ này kia đẹp theo cái kiểu của thi sĩ, nhưng mà một cái thầy thuốc thì nhìn những cái đó theo cái kiểu của mình. Tức là cây cỏ thì cây nào là nó có tính dược gì mà nó chữa bệnh gì đó. Rồi thì khi mà có trăng sao thì nó như thế nào, khi có mặt trời thì như thế nào, thì là người ta lại nhìn theo một cái cách nhìn khác đó. Nhưng mà nói chung á là trên cái tướng dụng á là người ta không phải là người ta mong cầu chuyện gì, mà người ta chỉ thấy ra sự thật thôi, thấy ra cái tướng dụng của nó thôi thì cũng vẫn là được, mặc dù là cái tướng dụng á thì nó không phải là hoàn toàn, chưa phải là một cái nhìn hoàn toàn, nhưng mà bởi vì lúc đó cái nhu cầu nó cần, cho nên mình cần phải xem xét để sửa cái quạt lại chẳng hạn ấy. Hoặc là cái micro này hồi nãy nó rè cho nên nó là phải đổi lại, thì cái đó là cái nghe quan sát để thấy nó rè để mà đổi lại, thì cái đó là không sao. Hai cái thấy đầu tiên đó, cái nhìn cái thấy đầu tiên đó thì là tốt. Nhưng mà cái mà mình cho là sẽ là phải là đó, thì cái đó là hoàn toàn chủ quan, thì những cái đó nó sẽ đưa đến những cái hậu quả chính của nó đó,
là sẽ đưa đến phiền não khổ đau.
Dạ thưa thầy, là con đọc trong cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại của thầy á, có một đoạn thầy phân tích đó là bất thiện và thiện á. Nếu mà mình thấy thiện mà mình ham làm thiện á thì quá mức thì nó cũng là vướng mắc. Nhưng mà con thấy là trong nhiều cái cuốn kinh sách á, những cái quả của các cái vị mà thành đạo á thì đại đa số là do cái nhân của người ta hành thiện. Vậy thì giữa cái phân tích của thầy với lại cái các cái sách khác thì có gì mâu thuẫn không?
Nó có hai cái thiền, nó có hai cái loại thiền. Cái loại thiền đó là cái bản chất thiền tự nhiên, và một cái thiền đó là cái thiền do chủ ý của mình mà tạo ra cái thiền. Nó có hai cái loại thiền như vậy. Nếu như là một khi mình gặp một cái trường hợp gì đó mà do cái tâm thiền của mình, cái tâm thiền tự nhiên, và cái tâm thiền tự nhiên đó, qua cái tâm thiền tự nhiên đó thì mình thực hiện cái điều thiền đó, thì cái điều thiền đó là rất tốt. Cái điều thiền đó là nó rất cần thiết cho cái sự giác ngộ giải thoát. Mặc dù khi mà mình thực sự giác ngộ giải thoát rồi thì không còn là nói tới thiện ác nữa. Mặc dù cái vị đó làm cái gì cũng đều là thiền cả, nhưng mà cái thiền đó gọi là thánh thiền, tức là cái thiền đó là một cái thiền tự nhiên, chứ cái thiền đó không phải là một cái thiền mà theo cái nghĩa ở đời. Cái nghĩa ở đời đó là thiền với ác là hai cái nó đối với nhau. Mà đôi lúc mình có một quan niệm thiền, ví dụ như quan niệm thiền là thế này, quan niệm thiền là thế kia, cho nên đó, cái thiền mà mình quan niệm đó là đôi lúc tương đối. Ví dụ như thế này, bây giờ mình thấy một người nghèo và họ đang đói, và mình đang ăn ô mì, mà mình thấy rằng là thôi mình về nhà ăn cũng được, thôi đưa cho họ cái ô mì một cách rất là tự nhiên, thì điều đó mặc dù chỉ là một cái ô mì thôi, nhưng đó là rất là thánh thiền, rất là lương thiện. Nhưng bây giờ nếu như mình là chủ trương như thế này, thấy cái người nghèo như vậy rồi, bây giờ mình chủ trương là phải làm sao mà để giúp cho cái người nghèo là đều thoát khỏi nghèo, bằng cách là mình có tiền mình cứ đem cho người nghèo, giúp đỡ cho người nghèo, ngày nào mình cũng mua bánh mì đem phát hết cho mấy người nghèo, thì cái chủ trương lương thiện đó là cái thiền này là cái thiền tương đối, cái thiền này nó lại theo một cái quan niệm của mình, chưa hẳn đó là thiền thật sự. Bởi vì có một vài cái người họ đi làm từ thiện, ban đầu họ cũng là thấy người nghèo quá cho nên họ mới cứ lấy tiền họ cứ đem phân phát, rồi lần sau mà họ tới một cái là người ta cứ ngã tay ra người ta xin. Cho nên cái thiền này là phải thay đổi lại bằng cách là họ nghĩ ra một cách khác, tức là bây giờ thay vì cứ là phát tiền, phát bánh mì, thì bây giờ họ lập ra một cái xưởng may chẳng hạn, đào tạo cho những cái người mà không có công ăn việc làm đó là biết cái nghề may, xong rồi cho họ may ra thành phẩm, rồi chính những người này họ lại giúp để mà tiêu thụ những cái sản phẩm đó, ví dụ như vậy, thì cũng là giúp, nhưng mà cái thiền này nó lại ở một mức độ khác. Hoặc là bây giờ có cái người mẹ có hai đứa con, một đứa con thì chí thú làm ăn và làm ăn lương thiện tốt đẹp, còn một đứa thì gian lận, rồi thì là sát nghiệp. Bây giờ người mẹ đó mặc dù thương con, nhưng mà đứa con mà sát nghiệp đó xin tiền không cho, thì xin tiền không cho đó chưa hẳn đã là không thiện, không phải là cho tiền nó là thiện, bởi vì cho tiền nó là nó sát nghiệp nữa, nó làm tầm bậy nữa, nó lại lừa gạt người ta nữa, cho nên nó lại hỏng chuyện nữa, cho nên cha mẹ không cho, nhất định không cho đó, mặc dù cho nó đói cho nó biết,
đói khổ cho nó biết thế nào là lương thiện, phải biết làm ăn lương thiện, chứ đừng có làm ăn cái kiểu giả dối đó. À, đại khái như vậy thì đó cũng là thiện. À, vì vậy cho nên á, thiện là mình phải biết rõ được cái tính chất thiện của nó, chứ mình cứ tưởng rằng là mình cứ làm ào ào đi để cho có thiện, để mà cho mau đắc đạo quả là thì chưa chắc. Bởi vì nhiều khi chính những cái thiền đó nó làm trở ngại cái sự giác ngộ nữa là khác. Ví dụ như bây giờ thường thường ở chùa đó là hệ mà có cái lễ gì cái là người ta tới, người ta đem chim đem cá đem tới là phóng sinh, thế là có một cái nghề là bắt chim bắt cá để cho người ta phóng sinh. Như vậy bây giờ nếu mà mình mua mà phóng sinh á thì tức là tiếp tay cho những cái người mà người ta cứ là đi bắt con này con kia về để mà người ta phóng sinh. Vậy thì trong cái thiền với cái bất thiền đó, cái chính vẫn là cái mình nhận thức đúng. Chỉ có cái nhận thức đúng mới là giác ngộ giải thoát thôi. Cái thiền với bất thiền thì chỉ là hỗ trợ. Tất nhiên là một cái người mà đã nhận thức đúng rồi thì không có ai làm điều ác, không ai làm điều xấu, vì người ta đã biết rất rõ cái mà xấu ác đó nó đưa đến cái đau khổ phiền não như thế nào, cho nên người ta không bao giờ người ta làm những cái chuyện dầu trường đó là một trường ác nhỏ. À, nhưng còn cái thiền á thì cái thiền đó thực ra nó là tùy duyên. À, mà cái chính yếu là cái tâm lương thiện, chứ không phải là cái việc làm nào là thiền hay là không thiền. Bởi vì có khi có những việc làm mà mình cho là thiền, thực ra nó lại là bất thiền. Cái điều này nó quá vi tế. À, cho nên á là đừng có quá đặt nặng cái chuyện là thiền hay là bất thiền. Phải xem cái thiền và bất thiền đó là cái bài học để mình giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là mình quá đặt nặng cái chuyện thiền và bất thiền. Có nhiều người rất là lương thiện, nhưng mà lại là rất ghét người ác, rất ghét người ác, tức là muốn phải loại trừ người ác đi mới được. Như vậy đó, tức là cái người đó mặc dù phân biệt thiền với bất thiền, nhưng mà cái người này đó lại không có trí tuệ để thấy ra rõ cái trình độ của chúng sanh, rồi cái nghiệp duyên, cái bài học của mỗi chúng sanh như thế nào đó, thì lại không thấy ra. Cho nên đó là đôi lúc mình quá lý tưởng. Mà quá lý tưởng cho nên đó, mình đứng đến bên cái mặt trần thiền để mà chống lại cái mặt trần bất thiền hay là mặt trần ác. Và vô tình như vậy đó thì mình vẫn là tạo ra cái sự đối kháng, tạo ra hủy diệt lẫn nhau. Thành đó, thiền là một biểu hiện của lương tâm, và nhất là biểu hiện của trí tuệ. Chứ thiền không phải là một cái bảng giá trị nào đó hay là một cái hệ quy chiếu nào đó mà mình phải tuân theo. À, cho nên ví dụ như bây giờ mình nói là bố thí là để mình xả ly cái sở hữu, đồng thời là mình phát huy cái tính vị tha phục vụ, thì cái đó là tốt hết. Nhưng mà nếu mà mình trong cái bố thí mình lại là bố thí để tham cầu, hay là mình bố thí để mà giống như mình tạo cái điều thiện để mình được cái này cái kia đó, thì lúc đó nó này cũng là hỏng. Vì vậy cho nên á, vấn đề vẫn là ở cái chỗ là cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành để nhận ra được cái đúng cái sai, cái thiện cái ác, học ra được cái bài học của đúng sai thiện ác á, thì cái đó mới là chính, cái đó mới đưa đến giác ngộ. Còn khi mà cái người giác ngộ ấy, thì đương nhiên người đó là lương thiện. Bởi vì một cái bậc thánh thì được gọi là Supatipanno, Ucchupatipanno, Nyayapatipanno, Samichipatipanno, tức là một cái người lương thiện đúng đắn chân chính. Cái thiền nó có nhiều nghĩa lắm, chứ không phải cái thiền là nó ví dụ như một người một cái tâm lặng lẽ hồn nhiên đó là thiền. Chứ không phải thiền là phải làm một cái gì đó mới là thiền. Bản thân của một cái tâm mà nó rộng lặng trong sáng đó là thiện. Nên đối với vấn đề thiện ác á, là cần phải quan sát thật kỹ để thấy ra đúng bản chất của nó. Còn nếu không á, thì mình lại rơi vào cái mà phân biệt giữa thiện và ác, và đâm ra mình là đứng về phe thiện mà chống lại phe ác. Cái ác á, đối với một vị Phật á, cái ác là cái đáng thương. Chính những cái người mà họ thiếu cái trình độ nhận thức, hay là họ nghèo khổ, hay là họ thiếu học, hay là cái gì đó, mà họ sinh ra những cái hành động xấu xa tội lỗi, thì lẽ ra là phải thương yêu những người đó, tạo những cái điều kiện thật tốt để giúp cho họ là tiếp khai mở được cái lương thiện của họ, chứ không nên là dồn họ vào cái phe ác để mà tiêu diệt. Bởi vì khi mà mình cho mình là lương thiện mà mình hủy diệt cái ác ấy, thì lúc đó mình cũng trở thành cái ác. Rồi hết giờ.
Y đàng nô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ca yô y đàng nô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô y đàng nô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô.